Xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang đến với chuyên mục Radio Tuổi Trẻ Hướng Phật, chủ đề Hãy Tự Chiến Thắng Chính Mình, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Tự mình phải chiến thắng bản thân mình thôi, chứ không ai có thể giúp mình được. Thầy có thể đến đánh thức các con, nhưng đánh thức chỉ được một chút thôi. Nếu các con không tự chiến thắng mình ấy, thì cơn buồn ngủ nó lại tiếp tục, nó ập đến và thầy mới đi khỏi khoảng 1-2 phút thôi, thì chúng ta lại gục đầu xuống và không tự chiến thắng mình. Cho nên ở trong kinh Đức Phật ấy, kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một cái bài kệ như thế này rất là hay các con ạ. Đó. Dấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đó. Dấu ở ngoài xa trường á, tức là một vị tướng điều binh khiển tướng ở ngoài xa trường á, dấu cho gì? Thắng ngàn ngàn quân giặc, trăm trận trăm thắng, nhưng mà với bản thân mình không tự chiến thắng mình. Các vị tướng đó thì thường thì khi mà những vị tướng thì người ta phải đề cao gì? Không chỉ về võ mà còn về cả về gì? Không chỉ về võ tức là về tài, mà còn người ta yêu cầu cả về gì? Về đức và lòng trung thành với gì? Với quốc gia xã tắc. Ngày xưa là trung thành với vua, bây giờ là trung thành với gì? Đất nước, với quốc gia, với nhân dân, vân vân. Anh mà tài, anh đánh thắng giặc mà anh nghĩ là anh có công nhiều, anh lại ngồi đó anh hưởng thụ, anh ăn trên ngồi chốc của người dân đó, thì đó là người vị tướng tài nhưng không có đức. Đó gọi là để cho lòng tham. Đức Phật nói để cho lòng tham nó tự nổi lên để nó làm tiêu đi tất cả những cái mà mình ở ngoài xa trường mình giết giặc trước đây. Thì như vậy là vị tướng đó chắc chắn sẽ không được nhân dân yêu kính suốt cả đời. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Phải tự thắng mình. Chiến thắng mình mới là cái chiến thắng tối thắng nhất, cái chiến thắng vẻ vang nhất. Chiến thắng chính bản thân mình đó quan trọng lắm các con. Bây giờ thầy chỉ mong là các con này phải chiến thắng những cái phần lớn lao ở ngoài đời. Chưa mong các con là phải đi ra xã hội cầm súng để đánh giặc, để chiến thắng gì? Chiến thắng giặc. Mà điều quan trọng phải chiến thắng chính bản thân mình bằng cái gì? Bằng ngay trong cuộc sống này, ngay trong giây phút hiện tại này, các con đang ngồi trong hội trường này, tức phải chiến thắng cái gì đầu tiên? Chiến thắng cái gì? Cơn gì? Cơn buồn ngủ và sự giải đãi. Có bạn không buồn ngủ nhưng mà giải đãi thích là ngồi yên không được. Phải sao ạ? Phải chọc bạn, phải cù cù bạn một vài cái để cho bạn quay lại nhìn mình, rồi hai người cùng cười với nhau một cái thì mới được. Đó là sự giải đãi. Sự dao động của gì? Của tâm. Vẫn biết rằng Đức Phật nói tâm của chúng sinh chứ, là tâm gì? Tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa đó. Viên là con khỉ, mã là con ngựa. Phật nói tâm của chúng ta, một chúng sinh chưa tu hành, chưa học đạo, thì nó giống như tâm của con khỉ và ý và con ngựa vậy. Con khỉ mà khi mà chưa được huấn luyện, các con thấy nó nhảy từ cành này qua cành khác luôn, có mấy khi nó ngồi yên đâu đúng không? Cái lúc nó ngồi yên rất là ít, mà nó dao động, nó chạy nhảy, nó tung tăng trên cành cây, nó trêu đùa nhau á, thì nhiều hơn thời gian nó yên tĩnh, nó ở yên. Con ngựa cũng vậy. Con ngựa, các con thấy con ngựa ngoài đồng cỏ hoang, các con xem những thế giới động vật của châu Phi chưa? Con ngựa nó ăn cỏ, nó gặm gặm vài cái, thấy con sau chạy lên, nó tiếp tục với chạy lên. Nó chỉ sợ con đằng sau đứng lên, đi lên phía trước ăn hết cỏ non của nó, cho nên nó cứ gặm gặm vài cái là đi, gặm gặm vài cái là đi. À. Cho nên Đức Phật nói ví như tâm của chúng sinh chúng ta như con khỉ và con ngựa vậy, tâm ý chúng ta như thế. Cho nên nay chúng ta phải chiến thắng nó. Cái đầu tiên ngay trong hội trường này, các con chiến thắng buồn ngủ bằng cách nào? Nếu buồn ngủ quá thì các con thì xoa hai bàn tay nóng lên, ốp vào gì mặt mình và vuốt vuốt ra này. Các con có thể xoa hai bàn tay mình nóng lên thế này, xoa thật nóng lên, ốp vào mắt mình và vuốt ra. À, vài lần như vậy thì hết. Hoặc là có thể gì xoa gì lấy hai cái tay này, kéo hai cái gì cái đuôi tai mình này, à, kéo hai cái đuôi tai mình thật mạnh xuống, à, kéo thật mạnh xuống cho nó đỏ lên, thì được một tí thì chúng ta sẽ tỉnh là cơn buồn ngủ. Những cái này nó cũng chỉ giải quyết trong một thời gian ngắn thôi các con. Điều quan trọng chúng ta phải dùng cái gì để chiến thắng nó? Cái này và cái gì? Cái này. Ý chí. Lấy cái tâm mãnh liệt và cái ý chí đi. Ý chí ở trên đầu chúng ta này bảo là, ví dụ như tên là thắng chẳng hạn, thì mình phải tự ý chí mình, phải tự mình thì đầu tiên ý chí của mình phải ngồi thì ngồi cho thẳng lưng, đừng có gục thế này. Gục thế này thì thường thường là kinh mạch ở trong cơ thể của chúng ta là gì, nó bế tắc, nó không lưu thông, cho nên nó càng dẫn đến dễ buồn ngủ nhanh hơn. Cho nên ý chí phải ngồi thì thẳng lưng lên, như là em bé ngồi học bài ở trong đoạn phim mà chúng ta nhìn, em học bài đúng như thế này, ngồi thẳng như thế này để học. Cái thứ nhất, tất cả các hệ thống kinh mạch ở trong cơ thể chúng ta nó lưu thông, nó đưa máu lên gì, tim nó đập đủ để đưa máu lên não, nuôi tất cả cơ thể, khiến cho tinh thần nó sảng khoái, thoải mái, cho nên đỡ đi buồn ngủ. Cái thứ hai, ý chí chúng ta phải gì, với tên là thắng chẳng hạn, buồn ngủ như vậy thì mình phải gần gù mấy lần, mình phải tự nhắc mình là thắng ơi, mày đến đây để làm gì? Mày nhìn các bạn nữ ở bên cạnh xem, các bạn có ngủ như mình không? Không, các bạn không ngủ như mình. Vậy mình là nam nhi đại trưởng phu, tại sao mình đến đây để ngủ? Cho nên ta nhất định là không ngủ, khiến các bạn nữ ngồi bên cạnh các bạn sẽ cười mình, các bạn sẽ coi thường mình, các bạn sẽ nghĩ xấu về mình. Nếu như ngày mai hoặc ngày kia mình muốn làm bạn với bạn ấy, muốn kết bạn với bạn ấy nghĩ trong bụng bạn ấy bảo thôi tớ bận lắm, tớ bận lắm. Vì sao? Vì thấy cậu ấy trong suốt cả buổi giảng đến thì ngủ từ đầu đến cuối. Cho nên các bạn sẽ thấy là gì? Ý chí của cậu này là không nhé, quá yếu ớt, không xứng đáng để mình kết bạn, cho nên đòi kết bạn với họ. Ngày hôm sau bạn ấy bảo tớ bận lắm, đi ra đây một tí. Thế là mình bị sao ạ? Đi thi thì gọi là trượt gì nhỉ? Trượt vỏ chuối đúng không? Muốn kết bạn thì bạn từ chối, thì mình chưa chiến thắng được mình thì làm sao mà người ta dám tin tưởng để kết bạn với mình. Cho nên đấy là một phương pháp lấy ý chí để chiến thắng thì sự giải đãi và sự hôn trầm trong nhà Phật gọi là buồn ngủ đó các con. Đó. Cho nên ngay tại hội trường này, lúc nãy chúng ta xem ở trong đoạn phim thì họ nói là học để tự quy là để thực hành, chứ không phải học để tự quy để là đọc không, đúng không? Thầy cho các con đọc để tăng thêm một thời nữa, đó là ba thời đọc tự quy. Thầy giảng bớt cái thời gian giảng đi để cho các con chơi một tí và đọc để tự quy. Để cho làm gì? Để các con đọc để hiểu và để tu, chứ không phải là đọc thuộc lòng xong rồi bỏ đấy. Ngày đầu tiên các con đến 10 em thì cả 10 em nhìn thấy thầy thì không ai biết chào cả, không ai biết chào, thầy cũng không sao. Ngày thứ hai 10 em thì có 9 em không biết chào thầy, thầy cũng vô tư không sao. Nhưng ngày hôm nay, trong buổi giảng ngày hôm qua và tung đệ tử quy mấy ngày, 2 ngày hôm nay, sáng sớm hôm nay thầy đi một vòng, đi 2-3 vòng, nhìn thấy 10 em thì đến có 8 em biết gì, biết chào thầy rồi. Đây là gì? Đây là chúng ta thực hành đệ tử quy đó các con. Các con thực hành đệ tử quy rất tốt, nhưng vẫn chưa được 100%, mới chỉ được 80% thôi. Sáng nay thầy đi 3-4 vòng chùa, có em đang bốc gạch, bỏ viên gạch xuống và gì, chắp tay là con chào thầy. À, có em đang đi tản bộ với nhau, nhìn thấy thầy đi cái xe đạp qua một cái, các em liền là bảo thầy kia và dừng lại tất cả nhóm để thì con chào thầy. Nhưng cũng có một vài trường hợp cá biệt nhìn thấy thầy thì cúi mặt và bỏ đi. À, có một vài trường hợp lại còn nhìn thấy thầy đi ngang qua đường lại còn cố tình đi cắp ngay trước mặt cả thầy nữa. Đấy là một vài trường hợp cá biệt. Chắc là bạn này có thể gì chưa thấm về đệ tử quy một chút nào cả. Đệ tử quy dạy chúng ta phải gì, kính trên nhường dưới, phải sống theo tinh thần gì, hòa hợp với các bạn, tôn trọng các anh các chị, các thầy các cô, gặp thì phải chào gì, chào hỏi. Cho nên thầy thấy cũng rất là vui, mới có ngày thứ hai sau hôm khai giảng thôi, các con đã gì, đã 80%, các con đã thay đổi được một phần nào đó. Cái thứ nhất là gì? Cái biết chào hỏi, cái lễ phép. Cái đấy gọi là gì? Lễ phép trong cuộc sống các con. Nhìn thấy người lớn thì phải gì? Phải chào. Ngày xưa thầy còn bé như tuổi các con này này, thầy đi ra đường, gặp bất cứ các cụ nào, các anh, các chị lớn nào, các bác nào đều phải gì ạ? Gặp các cụ thì cháu chào cụ ạ. À. Gặp các bác, các cô thì cháu chào đi, chào bác, chào cô ạ. À. Gặp các anh, chào chị thì em chào. Chào anh, chào chị ạ. À. Ở quê của thầy á, tuy là sinh ra ở cái nơi vùng xa trung tâm, ở nơi biên địa của Tổ quốc, tức là vùng dân tộc miền núi mà. Nhưng người làm cha làm mẹ dạy cho các con á, cái cách đối xử giữa cộng đồng với cộng đồng, tức là giữa con người với con người á, có trên có dưới. Kinh tế thì nghèo, phải nói là thật nghèo. Nhưng mà cuộc sống á, cái thời của thầy còn bé bé cho các con á, thì nó vui lắm. Anh em bạn bè cứ tối lại đi chơi với nhau, cầm một cái cây đàn và cái hai ba mươi đứa với nhau, kể cả các anh rồi mình rồi các chị rồi các em nhỏ hơn nữa, ngồi với nhau có khi 20-30 người, thế là cứ một cây đàn ngồi hát với nhau bập bùng ở ngoài bờ đê hoặc là ngoài cái ngã ba đường, một cái là vui với nhau đến 9-10 giờ là về đi ngủ. Cuộc sống nó rất là vui tươi như vậy. Nhưng đặc biệt trong cuộc sống ngày xưa nó khác. Về cái lễ nghĩa và đạo đức lối sống thì các cụ ngày xưa thường để ý hơn. Bây giờ các con á, thậm chí có khi các thầy cô giáo dạy các con 2-3 năm trời đi ra đường, nhìn thấy các con còn thì có người còn không chào. Có không? Có không các con? Có bạn còn không chào cả thầy cô giáo của mình. Khi gặp ngoài đường, gặp trên lớp có thể là chào, nhưng ra ngoài đường thì không thèm chào. Đó là cái cách giáo dục. Bây giờ thì ngày xưa chúng ta thấy là ở trường học á, thì trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nào cũng thấy là cái dòng chữ gì? Tiên. Tiên học gì? Học lễ. Hậu học gì? Học văn. Tiên học lễ có nghĩa là gì nhỉ? Là cô tiên à? Hay là thần tiên đi học lễ à? Các con, chữ tiên ở đấy chúng ta thì về ngày xưa chúng ta, các cụ ngày xưa chúng ta, đất nước chúng ta ngày xưa là phần lớn là cũng theo văn hóa, nó có cái văn hóa nó tương đồng với văn hóa của Trung Hoa cổ, của Trung Quốc. Cho nên người các cụ chúng ta ngày xưa là học chữ Hán, xong rồi sau này chuyển thành chữ Nôm. Cho nên cái chữ tiên á là họ lấy tiên âm từ chữ nguyên âm chữ gì, chữ Hán, có nghĩa là gì? Là trước. Chữ tiên có nghĩa là trước. Vậy tiên học lễ có nghĩa là trước phải học gì? Học lễ. Học lễ là cái gì ạ? Đi ra đường thấy người lớn phải biết chào. Đi về đi học phải gì? Có bố, có mẹ, có ông, có bà thì phải gì? Phải xin phép. Đi về gặp thì phải chào. Đó gọi là trước thì học lễ đó các con. Đến lớp gặp các thầy cô giáo thì phải em chào thầy à, hoặc em chào chào cô à. Đó gọi là học lễ. Sau mới học gì? Văn có nghĩa là chữ nghĩa. Học văn, văn có nghĩa là học chữ, học nghĩa ở trong đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy thầy cho các em, các con xem một cái bộ phim clip lúc nãy đó. Để một em nhỏ 1 năm rưỡi gì? Học lễ. Học cách sống. Do chính bố mẹ các em gì? Dạy cho em ấy. Và chúng ta thấy có 1 năm rưỡi thôi mà em nó thay đổi đến gì? Đến bất ngờ như vậy, từ một đứa trẻ là ương bướng, rất là cá tính. Một đứa trẻ 4 tuổi ương bướng cá tính, nhưng bố mẹ dành 1 năm rưỡi để dạy con. Dạy con theo cái cách thánh hiền ngày xưa. Đó. Cái thánh hiền ngày xưa dạy con là sao? Chúng ta thấy ngày xưa phần lớn là những đứa trẻ do gì? Do được rèn luyện từ những chỗ gì? Chỗ khó khăn, vất vả, khổ cực, gian nan mà trở thành một người tài. Chúng ta thấy không có mấy người xuất phát là gì? Là một người từ thuở bé được sung sướng, được sống trong nhung lụa mà trở thành một nhân tài kiệt xuất cho các con. Cũng có nhưng mà rất ít. 10 người thì phải có đến 8 người xuất thân từ sự nghèo khổ. phấn đấu mà để mà trưởng thành những cái bậc là kiệt xuất. Ví dụ như thời đại gần đây chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ là một người giàu hay là một người nghèo? Nghèo hay giàu các con? Nghèo đúng không? Nghèo. Xuất phát là một người rất là nghèo. Bác phải đi làm gì ạ? Đi làm gì? Đi làm thuê đúng không? Đi làm thuê để kiếm sống. Thậm chí là trên đường từ bến Nhà Rồng đi sang thì nước ngoài tìm đường kiếm nước. Chúng ta biết bác làm gì nhỉ? Ở trong bếp nhỉ? Đó, đi làm thuê trên một chuyến tàu, trên một đoàn tàu đi ra nước ngoài. Và đi sang nước ngoài bác phải gì? Phải học hỏi ngay từ cái đầu tiên, đó là gì? Học tiếng, học văn hóa của quốc gia đó. Chứ có tiền để đi học không? Có được vào lớp không? Không, không có tiền để đi học, không có tiền để vào lớp chính quy của họ. Mà bác học ở ngoài đi, ở ngoài xã hội, ngay trong cuộc sống đời thường của những người dân ở quốc gia họ, đất nước họ, mà bác học được. Không chỉ thành gì, một con người có lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc mình, mà còn bác còn được gì? Thế giới họ suy tôn công nhận là doanh gì? Doanh nhân văn hóa thế giới. Rất ít người có thể làm được cái điều đó các con. Cho nên ở đây các con thì mình phải chiến đấu để tự thắng bản thân mình ngay từ ngày hôm nay, ngay trong hội trường này, thì mới có thể sau này các con mới có thể trở thành một bậc nhân tài kiệt xuất của đất nước, đem lại lợi ích cho gia đình của chúng ta được và xã hội đất nước của chúng ta được. Ngày xưa thầy kể cho các con nghe một cái câu chuyện, một cái vị gọi là vị trạng nguyên đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta, trước cả Nguyễn Hiền. Trước cả Nguyễn Hiền mà ở ngoài Văn Miếu Quốc Tử Giám á, vị trạng nguyên này á được ghi tên đầu bảng trước cả Nguyễn Hiền. Ở trong lịch sử nói rằng năm 1247 thì năm đó mới có thi là gì? Cái kỳ thi đó mới gọi là kỳ thi đình. Ngày xưa thì chúng ta biết là có ba kỳ thi: thi hương, thi hội và thi đình. Nhưng mà trước năm 1247 á thì có thi hương, thi hội chứ chưa gọi là thi đình, mà cái kỳ thi nó lấy tên gọi khác, cho nên lúc đó chưa gọi là đỗ trạng nguyên, mà chỉ lúc đó gọi là đỗ thủ sĩ thôi. Thủ sĩ tức là người đứng đầu, tức là năm 1246 có kỳ thi ấy. Và cái vị đỗ thủ khoa cái khoa tiến sĩ năm đó, đó chính là gì? Là Nguyễn Quán Quang. Nguyễn Quán Quang. Chuyện kể rằng á, ông á được sinh ra một gia đình rất là nghèo. Nghèo đến nỗi là không có tiền để cho con đi học vì bố mất sớm. Bố mất sớm cho nên ở một mình với mẹ, hai mẹ con ở với nhau, nhưng mà nhà nghèo cho nên không có tiền đi học. Ngày xưa thì các con biết là học thì học chữ gì? Học chữ Nho, học chữ Hán đó, mình gọi là chữ Nho đó. Ở gần nhà của ông ấy có một ông thầy đồ, tức là thầy giáo làng á. Thầy giáo ở trong làng mình gọi là ông thầy đồ đó, dạy chữ cho các học sinh ở quanh quanh khu vực trong xã trong tổng đó. Đứa trẻ có tên là Quán Quang đó, ông rất muốn đi học, nhưng mà biết là nhà mình nghèo không có tiền, cho nên là các con biết ông học bằng cách nào không? Học cách nào? Ông ấy đến, ông ấy đứng ngoài cửa sổ, ông nhìn vào trong lớp và nghe thầy giáo dạy cho mấy học trò mà ngày xưa đi học đó là phải có tiền, đóng tiền cho thầy giáo thì thầy mới cho học. Nhưng mà với cái tinh thần hiếu học và ham học, thích học hỏi của em, thì mỗi khi thầy giáo dạy á thì em thì đứng ở ngoài cửa sổ, em mới nhìn thầy giáo giảng về viết chữ nào chữ Nho á, thì các con biết là chữ Nho không như chữ Việt của chúng ta bây giờ, là học chữ nào thì viết chữ gì chữ đấy, chứ không có đánh vần là gì chữ A B C D D D vân vân như chúng ta, xong rồi đánh vần ghép với nhau, không có. Chữ Hán thì học chữ nào viết cho đó, nó cũng có ghép là 214 bộ với nhau. Cho nên á, chữ Hán nó còn khó hơn chữ Việt của chúng ta. Quán quang, nghe thầy dạy các bạn ở trên lớp, nhưng mà các bạn ở trên lớp vứt mãi thì mới cả buổi mới viết được khoảng 10-20 chữ. Quán quang ở ngoài, nhìn thầy giảng bài một cái xong thì cậu ấy ra ngoài sân và lấy cái hòn gạch kia. Cái hòn gạch nó non non ấy, các con biết hòn gạch non chưa? Cái hòn gạch mà nung nó thì nó chưa chín hẳn đấy, thì viết nó mới gì? Nó mới ra cái chữ đỏ đỏ ở dưới sân. Còn mà gạch già thì viết nó gì? Nó không ra cái chữ đỏ đỏ. Cho nên là lấy cái gạch non vỡ, quán quang mới viết xuống dưới sân. Và khi thầy giáo đi ra chơi, lúc ra chơi thầy giáo đi ra mới nhìn thấy là cái chữ viết thì khi ra chơi thì em nó sợ quá, nó là gì, nó chạy, nó trốn ra ngoài đường, nó chạy trốn ra ngoài rồi, thầy giáo không thấy người đâu. Nhưng mà nhìn thấy cái chữ này, thầy giáo biết chắc chắn rằng không phải chữ của học trò của mình ở trong gì, trong lớp. Trong lớp của mình có mấy học trò thì không có em nào có cái chữ nó đẹp, nét nó lại cứng cáp và đẹp đẽ như thế, uyển chuyển như thế. Cho nên thầy giáo biết là đây không phải chữ học sinh của mình trong lớp, nhưng mà thì không thấy người đâu, thầy cứ kệ. Ngày hôm sau thầy giảng, như thầy để ý thì thấy một em bé này thập thò ở ngoài cửa sổ. Bắt đầu thầy mới đi ra mới hỏi, mới gọi cho lớp dừng học lại. Thầy mới ra mới hỏi em bé nhà ở đâu. Em bé bằng ở đầu thôn. Con cái nhà ai? Nói con nhà đấy, nhà đấy. Thì thầy giáo biết là con nhà đấy, nhà đấy, thì biết là nhà rất là nghèo. Cho nên thầy giáo hỏi rằng á, thế con đến đây làm gì? Quán quang mới bảo rằng là, thưa thầy, con là rất muốn đi học, nhưng nhà con nghèo, có một mình mẹ nuôi con, cho nên không có tiền, cho nên mẹ con không có tiền để xin cho con đi học. Và thầy hỏi rằng á, cái chữ mà hôm qua viết ở ngoài sân kia là chữ của con có đúng không? Thế quán quang mới giờ là, dạ thưa thầy, con xin lỗi thầy, đó là gì? Chính là chữ của con. Chúng ta thấy, và thầy giáo thấy như vậy và biết rằng đây là một đứa trẻ chưa học ngày nào, chỉ có học lỏm, học ngót một chút thôi, mà chữ còn đẹp hơn chữ học sinh của mình đã học hàng tháng, hàng năm rồi. Cho nên biết đây chắc chắn là một nhân tài, có thể nếu mà được học, được hành, được mài giũa cẩn thận, tử tế thì chắc chắn sau này sẽ thành một trường hợp xuất chúng, một học trò xuất chúng, sẽ đem lại rạng danh cho gì? Cho cái nghề thầy giáo của thầy, cũng như là quốc gia và dân tộc, lớn hơn là quốc gia và dân tộc. Và đúng như vậy, theo học hơn chục năm sau, thì gần chục năm sau thì bắt đầu đi thi hương, thì ông gì? Ông đỗ đầu kỳ thi hương, kỳ thi hội, tức là cái kỳ cao thứ hai trong ba kỳ thi, đó là thi hương, thi hội và thi đình. Thì thi hương mà đỗ thì gọi là đỗ giải nguyên, thi hội mà đỗ thì gọi là đỗ gì? Hội nguyên. Thi hội là đỗ hội nguyên, đỗ hội nguyên. Và thi đình mà đỗ thì có ba bậc cao nhất. Cao nhất của thi đình nhất là thi cấp quốc gia đó, do đích thân là gì? Nhà vua chỉ đạo đó. Còn bình thường dưới là do các quan thôi, các đại học sĩ chỉ đạo thôi. Còn ở cái mức thi đình ấy, tức là thi cao nhất do đích thân nhà vua chỉ đạo, thậm chí là vua giao cho một cái vị là tể tướng, hoặc là cái vị đứng đầu triều về ngành giáo dục, đứng ra để lo tất cả mà làm sai thì vị đó phải chịu trách nhiệm với nhà vua và với đất nước. Cho kỳ thi rất quan trọng, chọn ra ba người giỏi nhất, đó là Trạng Nguyên, thứ hai là Bảng Nhán, và thứ ba là Thám Hoa. Đó, đỗ ba cái đó, gọi là mình bây giờ gọi là giải nhất, giải nhì và giải ba đó, nói nó nôm na dễ hiểu như vậy. Nhưng ngày xưa thì là Trạng Nguyên, Bảng Nhán và Thám Hoa. Thì khi mà thi hội, quán quang cũng là người đỗ gì? Đỗ đầu của kỳ thi hội. Và 2-3 năm sau kỳ thi đình mở ra, lúc đó chưa gọi là thi đình, năm 1246 chưa gọi là kỳ thi đình, mà sang kỳ thi năm 1247, xin lỗi các con, nó nhầm 1246, 1247 mới có kỳ thi đình. Nhưng mà trước đó thì gọi không gọi là kỳ thi đình, nhưng mà kỳ thi nó cũng tương tự như vậy. Cũng lấy ra ba người tài nhất, ba người giỏi nhất, thì khi đó Quán Quang là người đỗ đầu. Và ông này thì học đó, ngoài việc học giỏi ra mà còn mà cái gì, giỏi cả gì, cả võ nữa, rất là giỏi cả về võ. Vì trong lịch sử nói rằng ngài có cái thân thể to cao gần 2 mét, to cao vạm vỡ và rất là khỏe mạnh, người thì to cao như mày mà rất là đẹp trai phong độ. Cho nên là khi mà đỗ kỳ thi đình một cái thì vua Trần Thái Tông lại cho mời vào cung để kiểu như vào cung để lễ vua và để nhận cái chức tước á, nhận cái chức á. Thì vua Trần Thái Tông thấy là ông này cái tướng khôi ngô phi phàm như vậy, cho nên liền là phong cái tước rất là cao, và đặc biệt là cho đổi thành gì, thành quốc tính. Quốc tính tức là gì, là họ nhà vua. Cho đổi từ họ Nguyễn Quán Quang thành gì, thành họ Trần Quán Quang. Đó, Trần Quán Quang ông giỏi lắm. Mà kể câu chuyện với ông giỏi mà gì, một mình đi đánh chưa đánh mà gì, đã khiến cho tướng giặc nhà Mông đã, Nguyên Mông đấy, chưa đánh mà tự lui. Đây là cái câu chuyện rất nổi tiếng của tiến sĩ Trạng Nguyên Trần Quán Quang, hay còn gọi là Nguyễn Quán Quang, sau này đổi lại Trần Quán Quang. Câu chuyện kể rằng á, khi mà giặc Nguyên Mông, chúng ta biết cái thời nhà Trần á, thì chúng ta có mấy lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông các con nhỉ? Mấy lần? 3 lần. Giặc Nguyên Mông nó rất là mạnh, nó đánh sang gì, đánh sang cả một phần của châu Âu thôi các con. Một phần của châu Âu nó đi tới đâu á thì đất nước kinh thành đó đều đổ dưới võ ngựa của giặc Nguyên Mông. Nhưng á, đặc biệt sang Việt Nam chúng ta, một đất nước rất nhỏ bé. Ngày đó các con biết là Việt Nam chúng ta chưa dài vào tận miền Trung, chưa rộng vào tận miền Trung và chưa dài vào tới miền Nam đâu nhé. Mới chỉ tới qua Quảng Bình, Quảng Trị một chút thôi. Tức là đất nước chúng ta rất là bé. Dân số thì gì? Thì không đông. Đất nước thì bé, dân số không đông. Nhưng mà đặc biệt á, cái lòng yêu nước, sự đoàn kết của dân tộc chúng ta, đặc biệt là thời nhà Lý và nhà Trần, sang thời nhà Trần thì sự đoàn kết càng mạnh nữa. Mà nhân tài lúc đó thì rất là nhiều. Cái người vì nhân tài mà vì tướng, vì quan văn, nhưng mà thì kiêm cả gì, đi đánh trận nữa, đó là ngài Nguyễn Quán Quang hay là Trần Quán Quang cũng được. Chúng ta biết là bắt đầu lên trên biên giới, từ cái giải biên giới, từ chúng ta biết cái giải biên giới của chúng ta, từ mấy cái tỉnh khu phía Bắc chúng ta, Tây Bắc cho đến lên gì, lên Cao Bằng, Lạng Sơn các thứ, đều là dọc biên giới với gì, với Trung Quốc. Ngày đó chúng ta thường gọi là gì, phương Bắc. Vì đó là phương Bắc của gì, đất nước Việt Nam chúng ta, thì ở đó là phương Bắc. Giặc phương Bắc, khi chúng ta thường gọi giặc phương Bắc, tức là gì, ngày xưa là Trung Quốc, thời phong kiến ngày xưa là rất hay đi xâm chiếm nước ta. Lịch sử của Việt Nam chúng ta đã ghi lại được mười mấy lần gì, giặc phương Bắc xâm chiếm đất nước chúng ta rồi, chứ không phải ít đâu các con. Cho nên khi đó vua Trần Thái Tông sai Quán Quang là đem một số binh sĩ, đem rất ít thôi, đi lên biên giới để hai bên, để ngày xưa người ta nói là muốn trước khi đánh nhau á thì người ta phải kéo binh rồi chuẩn bị lương thực các thứ, đâu có máy bay, ô tô, tàu hỏa rồi tàu thủy như bây giờ đâu. Cho nên là muốn khởi một cái cuộc chiến tranh phải chuẩn bị vài tháng trước. Thì nhà Trần đấy, vua tôi nhà Trần ấy, nghe cái tin là giặc Nguyên Mông bắt đầu là chuẩn bị áp sát biên giới, lúc đó là sai Trần Quán Quang đi lên đó để đàm phán. Thì lên đó thì cái tướng giặc nhà Mông á, Nguyên Mông á, nhìn thấy Trần Quán Quang với cái vẻ, tuy là nhìn ông to cao đó, nhưng mà nghĩ rằng ông này là thi đỗ Trạng Nguyên, tức là chỉ giỏi về văn thôi chứ không phải là quân nhà võ. Quân nhà võ cho nên á, hai bên đi thì vẫn tiếp xúc vì chưa đánh nhau mà, chưa xảy ra chiến tranh, mới chỉ là hai bên mình quay được gọi là bộ ngoại giao với bộ ngoại giao tiếp xúc với nhau đó để đàm phán đó, gọi là kênh ngoại giao trước. Thì Trần Thái Tông sai Trần Quán Quang đi làm cái ngoại giao đó. Thì đến nơi thì các con biết tướng giặc nó thế nào không? vì nó đây nó đi trăm trận trăm thắng, đến nơi nào nó cũng thắng rồi. Vì vậy nó bây giờ đó, vua nó sai sang gì, sang chuẩn bị binh mã sang đánh nước Việt Nam chúng ta. Nước Việt Nam chúng ta ngày đó thì nước bé, người gì, người thưa, người ít, so với một tỉnh của họ chúng ta không bằng. Cho nên nó nghĩ là gì, chỉ cần một trận khoảng độ một tháng hoặc nửa tháng thôi là nó để giải phóng hoàn toàn Việt Nam chúng ta. Đó. Đặt áp bức nô hộ cho đất nước, cho dân tộc chúng ta. Nhưng chúng ta không phải biết rằng dưới sự lãnh đạo của vua tôi nhà Trần, đặc biệt là sự mưu trí và dũng cảm của Trần Quán Quang, cho nên qua cái buổi gặp đó thì cái vua, cái tướng giặc rất là coi thường Trần Quán Quang cũng như là dân tộc Việt Nam chúng ta. Và ông cố tình cho đi, khi đi ngoại giao, đi ngoại giao với nhau, đi qua trên một cái ao. Cái ao ngày xưa thì các con biết là có rất là nhiều cái bèo. Thì khi cái vị tướng giặc đó đi qua, cố tình để đi qua cái ao bèo đó, đưa ngài Quán Quang đi qua cái ao bèo đó, và đi qua thì cái tướng giặc liền là gì, vớt một gì, với tay xuống thì xuống ao vớt một cái nắm bèo, và thì ông nắm chặt trên tay này, ông bóp bóp gì, với cái tướng giặc thì rất là khỏe, tay rất là khỏe, ông bóp bóp một chút này với ông gì, ông bỏ ra thì cả cái nắm bèo là gì, nát bét. Đại ý là gì các con biết không? Đại ý là gì? Không nói không rằng gì, ông bốc một nắm bèo và lên và ông bóp bóp và ông đưa gì? Ông ngả bàn tay ra cho Quán Quang xem. Quán Quang, chúng ta biết là đại ý của tướng giặc nói là Việt Nam chúng ta là đất nước gì? Đất nước là đất là gì? Nghèo yếu và đất một nước bé, nước nhỏ. Chúng ta thì yếu ớt giống như cánh gì ạ? Giống như cánh bèo thôi. Còn á, đất nước của họ, đất nước phương Bắc của họ thì mạnh khỏe như tay một vị tướng, bốc một nắm bèo và giơ lên chỉ cần gì vò vò có một hai cái thôi, cả nắm bèo trên tay nát bét hết và thả xuống thì không còn thành cánh bèo nữa. Ý là gì? Chỉ một trận đánh nhỏ thôi thì cũng để khiến cho đất nước của ông tan tác. Chúng ta biết Quán Quang làm thế nào không? Làm thế nào? Biết không? Ngay lập tức Trần Quán Quang của chúng ta thì nhặt một cái hòn đá to, vì sức khỏe ông cũng rất ấy, rất nhiều, rất mạnh. Ông nhặt một cái hòn đá thật to để cho gì? Cái thứ nhất để thể hiện cho gì? Cho tướng giặc thấy là mình không phải là chỉ là một quan văn, không chỉ là phải một quan ngồi bàn giấy, mà ông còn bê một cái hòn đá to, mà thậm chí là gì? Tướng giặc cũng khó có lòng có thể bê được. Ông bê cái hòn đá thật to thì ông giơ cao lên và ông ném xuống dưới cái ao đó, và các con khi tác động của cái hòn đá ném xuống ao, các con biết cái gì xảy ra? Mặt nước và gì liền là giãn ra, và tất cả những cái cánh bèo ở trên đó thì nó giãn hết ra, nhưng chỉ được một tí thôi. Khi mà nước gì, nước nó lặng một cái thì tất cả cánh bèo nó lại từ từ nó lại trôi vào đều lại hòa quyện vào với nhau, không cần nói một câu nào. Tướng giặc Mông Cổ thấy như vậy, hiểu ý là gì? Ý của Quán Quang nói rằng đất nước tôi tuy nhỏ nhưng dân tộc tôi có sự gì? Sự đoàn kết. Hành động không cần gì, không cần nói. Ông ấy hành động thì tướng của nhà Trần chúng ta thì cũng hành động, mà hành động còn gì, còn cao tay hơn hắn đấy nữa. Bê mà còn đã thật to ném xuống cái ao, nước chảy giãn ra, có cái bèo giãn ra nhưng được một tí bèo lại chập vào. Ý muốn nói rằng đất nước tôi tuy nhỏ nhưng có sự đoàn kết. Ông mang đến gì, đem quân đến đánh ở đất nước tôi, chúng tôi sẵn sàng theo cái kế gì, bỏ nhà không vườn trống, chúng tôi chạy lên rừng, nhưng chúng tôi sẽ đánh theo kiểu gì, chiến tranh du kích. Cụ thể là gì, đất nước tôi đã gì, đã nhiều lần thắng gì đất nước của ông như thế rồi. Nhiều lần thắng đất nước ông như thế rồi. Cho nên tướng giặc thấy như vậy nghĩ rằng gì, Việt Nam quả thực đang có nhân tài. Vì vậy mà ông sao đây, rút binh. À, chúng ta thấy vì vậy mà ông thì ông rút binh. Ông rút binh tức là đất nước của chúng ta tránh được một cuộc chiến tranh. Tránh được một cuộc chiến tranh. Khi mà chúng ta thì đất nước chúng ta chưa chuẩn bị kịp, Vì chúng ta biết chưa có sự chuẩn bị mà quân giặc thì quá mạnh. Nó ỷ vào gì? Nước lớn, người đông, kinh tế mạnh. Nó đem quân nó thì áp sát biên giới, chúng ta phát hiện ra thì không kịp để chuẩn bị. Nhưng mà chỉ bằng một hành động của một vị gì? Một vị tiến sĩ, một vị trạng nguyên thôi. Chúng ta thấy đất nước chúng ta vượt qua được một cuộc chiến tranh tàn khốc. Chúng ta thấy, và sau này câu chuyện kể về Trần Quán Quang nói rằng sau này ông làm đến cái chức quan rất là lớn. Mình bây giờ gọi là ngày đó gọi là cái chức gì? Bộc xạ. Hả? Chức bộc xạ. Chức bộc xạ nó tương đương với cái chức gì? Quan thượng thư sau này á, tức là cái chức quan đầu triều. Hả? Chức quan đầu triều chỉ sau tể tướng thôi. Thuộc về những vị quan đầu triều như mỗi người một mảng. Đó. Nhưng mà được một cái qua một cái đặc biệt của ông ấy, giỏi như vậy nhưng mà khi về già thì ông cũng sẽ cùng với nhà Trần đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần đầu tiên, lần thứ nhất đó. Thì khi đánh xong một cái thì ông tuổi cũng già rồi, bắt đầu ông gì? Cao lão về quê, ông nghỉ hưu, ông gì? Ông dạy học. Ông về quê ông dạy học, sống một cuộc đời trong lịch sử nói rằng á, trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói rằng ông sách sống một cách rất là đạm bạc đó các con. Đem về vợ con về quê sống rất đạm bạc, cái tiền lương được á thì đều phân phát cho người nghèo hết và mua sách vở cho đi cho học sinh đi học ở trong quê của ông đi học. Tiền lương của ông ấy đều đem mua sách vở và phân phát cho người nghèo, cũng như mua sách vở bút mực cho học sinh ở trong làng, trong ấp đi học. Và ông mở trường học miễn phí. Cho nên sau này chính do cái lớp học của ông đã sản sinh cho rất nhiều nhân tài về sau của đất nước. Ông ở cái vùng đất Bắc Ninh bây giờ thuộc về đất Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cho nên sau này nhân tài ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang sản sinh rất nhiều nhân tài. Và ông sống đạm bạc là gì? Hàng ngày thường tụng kinh Phật, dạy học cho học sinh và thường tụng kinh Phật. Cho nên sau này cái chỗ mà ông dạy học á, ông mất đi một cái để dân làng là gì? Xây một cái chùa ở tại cái nơi của ông dạy học, cái trường học của ông ngày xưa để làm nơi kỷ niệm. Còn á cái sau khi ông mất á, thì dân làng cũng lập một cái ngôi đền thờ ở trên núi và phong ông là thành hoàng làng. Đó, đây là cái vị đỗ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam chúng, đỗ trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam chúng ta, trước cả Nguyễn Hiền nữa. Các con biết Nguyễn Hiền chưa? Nguyễn Hiền đó thì sinh năm 1200 bao nhiêu? 34. Có sách nói rằng ngày sinh năm 1235. Người ở làng gì? An Dương, huyện Thượng Hiền, tỉnh Nam Định ngày nay. À, thổi nhỏ. Chúng ta thấy thổi nhỏ. Ông cũng gì? Cũng giống như Quán Quang. Cha thì mất gì? Mất sớm. Mẹ ông thì nghèo quá, không nuôi được em á, cho nên phải gửi em vào chùa, ở chùa dưới Nam Định á. Gửi em vào chùa vì trong chùa ngày xưa thì thường là cái nơi gì? Các thầy hay dạy chữ nho cho gì? Cho học sinh. Giống như chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ các thầy hay mở khóa gì? Khóa tu mùa hè hay là khóa học cho các bạn sinh viên đó. Đó, học Phật pháp, học đạo lý. Thì chùa ngày xưa ở thời đó cũng như vậy. Cho nên Nguyễn Hiền nhà nghèo, không có tiền, mẹ không có tiền cho đi học, cho nên cũng vào ở nhờ trong chùa để đi học, vì mẹ cũng thỉnh thoảng vào làm công quả chấp tác ở trong chùa. Và một cái điều đặc biệt của Nguyễn Hiền á, thì chúng ta biết là gì? Một đứa trẻ nhưng rất là thông minh. Thông minh đặc biệt. Thông minh xuất chúng. Chúng ta biết là ông Đỗ Trạng Nguyên năm chỉ mới mười mấy tuổi nhỉ? Theo sách sử liệu á, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi rằng Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đỗ khoa thi đình đầu tiên năm 1247, tức năm 1246 là chưa gọi là cái kỳ thi đình, cho nên chưa gọi là Trạng Nguyên, nhưng gọi là khi đó đỗ gọi là thủ sĩ, tức là người đứng đầu là ngài gì? Trần Quán Quang lúc nãy, hay là Nguyễn Quán Quang lúc nãy đó. Và sang năm sau thì đổi cái kỳ thi đó thành kỳ thi đình, và lấy là gì? Lấy ba người đỗ đầu là Trạng Nguyên, bảng nhãn và thảm hoa, thì người đỗ đầu kỳ thi đó là một đứa trẻ mới có 13 tuổi. Khi mà đi thi, ông đi thi đi tắt luôn, tức là gì, còn bé cho nên không đi qua thi hương thi hội mà gì, tắt luôn là gì, đăng ký danh sách đi thi gì, đi thi đình luôn. Vì ông là một đứa trẻ rất là thông minh, một đứa trẻ đặc biệt, mình bây giờ gọi là thần gì nhỉ các con nhỉ, thần đồng. Bây giờ có chương trình là thần đồng đất Việt đúng không? Đã, thần đồng đất Việt tức là gì, đặc biệt, có cái trí tuệ đặc biệt. Và đi thi 13 tuổi, lần đi thi đầu tiên ông đã đỗ gì, đỗ trạng nguyên. Nhưng khi vào á, nhà vua thấy thì ông còn trẻ quá, 13 tuổi, có đây có bạn nào 13 tuổi không? Có không? Đây hả? À, đây ra đây xem con ra đây. Đây có một chẳng nguyên ở chùa Khánh Nguyên đây, không biết có đúng không? Con tên là gì?
Minh.
Tên gì?
Minh.
Minh. Con tên là gì? Minh. Con tên là gì?
Minh.
Minh. Con tên là gì?
Lê Văn Đức Minh.
Hả?
Lê Văn Đức Minh.
Đấy, Lê Văn
Đức Minh.
Đức Minh. Đấy, con tên là gì thì mình phải gì? A Di Đà Phật hoặc là thưa thầy. Không A Di Đà Phật thì thôi, để thưa thầy, con tên là Lê Văn Đức Minh. Hỏi con tên là gì? Minh. Con tên là gì? Minh. Con tên là gì? Minh. Như vậy đó là chẳng nguyên chưa? Chắc chắn không thể là thần đồng được. Nhưng mà gì? Nhưng mong rằng á, hôm nay chưa phải là thần đồng, nhưng tới đây con thấy gì? Con sẽ là gì? Là thánh hiền. Nếu như con gì thì khoa học nhé, chỉ khoa học về đạo đức, học về nhân cách, thì có thể thì đều trở thành người tốt. Các con thấy gì? Các bạn thấy gì? Bạn này 13 tuổi đây. Chẳng nguyên Nguyễn Hiền ngày xưa 13 tuổi cũng tầm này. Đi thi mà gì? Mà thi đỗ gì? Cấp cao nhất của quốc gia. Đó là thi đình, đỗ thành trạng nguyên. Cho nên vào vua Trần Thái Tông đã nhìn thấy là gì? Còn trẻ quá. Mới hỏi là gì? À, rồi, cảm ơn con. Trần Thái Tông thấy còn trẻ quá mới gọi vào, mới hỏi là gì? Thấy là trạng nguyên mà mới 13 tuổi rất trẻ như vậy, gọi vào hỏi rằng á, con học thì rất là tốt. Con học rất là tốt. Vậy đó, thầy của con là ai? Thì chúng ta biết là trạng nguyên trả lời thế nào không? Trả lời vua thế nào không? Nói rằng là môn tâu bệ hạ, con á sinh nhi chi chi. Tức là gì? Từ khi sinh ra con đã gì? Đã biết rồi. Duy nhất gì? Có một đôi chữ không biết, cho nên mới hỏi thầy của con, tức là sư phụ ở trong chùa. Tức là sinh ra đã biết, không cần học, sinh ra đã biết. Sinh nhi chi chi, vị chi gì? Chi thánh. Học nhi chi chi, vị chi? Chi thần. Ở nhà nho ngày xưa người ta có hai cái từ, từ gì? Sinh nhi chi chi, vị chi thánh. Tức là sinh ra đã biết, không cần học đã biết đó, thì gọi là thánh. Sinh ra do học mà biết đó, thì gọi là thần, gọi là gì? Là hiền. Học nhi chi chi, vị chi thần hay là vị chi hiền. Đó. Nhưng trường hợp của chàng Nguyễn Hiền đó, thì ông trả lời vua là con đã sinh nhi chi chi, tức là không do học mà biết, sinh ra đã biết rồi. Có đôi ba chữ thôi, có một đôi chữ, đâu nói là có một đôi chữ nhất nhị tự. Còn nghi á thì đem hỏi sư phụ của con, tức là sư ở trong chùa, phải hòa thượng ở trong chùa. Thế Trần Thái Tông á, thấy rằng một đứa trẻ mới có 13 tuổi, tuy là kiến thức có đỗ đầu như vậy, nhưng mà nói còn gì, nó còn ngang quá, nó trả lời ngang quá, nó bảo là nó như vậy nó là thánh rồi. Cho nên Trần Thái Tông bảo là đứa trẻ này á, lễ nghĩa tuy là giỏi nhưng mà lễ nghĩa chưa đủ, cho nên bảo là thôi cho về 3 năm để học đi, học lễ đã, sau đó mới phong chức quan, phong ngũ, phong mão, phong các thứ, phong thứ quan cho. Cho nên Nguyễn Hiền này cũng đi về. Một năm sau, giặc phương Bắc, tức là quân giặc Nguyên Mông lại tiếp tục là chuẩn bị sang để khiêu chiến. Năm trước Trần Quán Quang đã phải xử lý cái vụ mà đó rồi. Năm sau, tức là sau có một năm thôi, quân giặc Nguyên Mông lại tiếp tục muốn đánh Việt Nam chúng ta. nhưng mà nghĩ rằng ở Việt Nam có nhân tài. Cái vị tướng giặc kia về tâu rằng Việt Nam có nhân tài là Trần Quán Quang như thế. Thì bên các tướng lính của Trung Quốc tâu với vua của họ rằng là gì? Có một người tài cũng chả làm cái gì cả. Mà bây giờ có phải là thực tài hay không? Chưa thể biết được. Vì vậy mà gì? Lần đầu tiên nó đem một cái con ốc. Các con biết con ốc là con gì không? Biết con ốc không? Nó to như thế này này. Có đúng không? Nó to như thế này hay to như thế nào? To như thế này. Thanh như thế nào? Cái con ốc á, cái con ốc bé nó chỉ to như đầu ngón tay gì, tay cái thôi, hoặc là to hơn một chút thôi. Và người ta gì, con ốc đó người ta lấy mất cái gì, lấy mất cái ruột của nó đi rồi, chỉ còn là con ốc. Và người ta gì, cái khi con ốc người ta ăn đó, thì ngày xưa các con biết người ta ăn ốc, người ta ăn bằng cách nào? Có hai cách ăn, đó là người ta ngoáy con ốc ra để người ta ăn. Thứ hai nữa là người ta gì, chặt cái gì, chặt cái đuôi nhỏ nhỏ của nó đi á, để người ta ta nấu canh và người ta gì ăn luôn, người ta gì mút cái con ốc chụp 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 ấy. À đấy đấy, thế người ta ăn như thế. Thế ông ấy, ông quan của Trung Quốc á, sứ thầu sứ thần của nhà Trung của phương Bắc á, đem cái con ốc đó sang và nó nhờ vua tôi nhà Trần là gì, bảo là lấy một cái sợi chỉ, và nó bảo là nhờ vua tôi nhà Trần là xỏ, lấy cái xỏ làm sao để cái sợi chỉ nó đi, nó sang xuyên qua được con ốc. Và các Trần Thái Tông gọi các quan lại, thì các quan thì bàn nhau mãi thì không tìm ra cách gì để xỏ, vì con ốc nó gì, nó khoái khoái ở trong ấy, cho nên không thể nào mà xỏ được, không thể dùng cái gì để xỏ cái chỉ qua được. Ngạch sợi chỉ nó mềm, dùng cái sắt thì nó cứng, không thể được, không biết làm cách nào. Lúc đó mới là nhớ đây là gì, có vị đại thần với tâu là gì, tâu về hạ là xin cái này cho người gọi gì, Nguyễn Hiền, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, thủ khoa năm ngoái lên để xem có lời giải không. Thế liền là vội là vàng là cho gì, cho các quan đến để mời. Nhưng cho vị quan đến mời thì cái vị này do vội vàng đi cho nên gì cũng không lễ nghĩa gì cả. Đến nơi thì thấy một đám trẻ. Nguyễn Hiền thì khi mà thi xong ông về thì ông vẫn chơi những đám trẻ trâu trong làng bình thường. À, biết trẻ trâu là gì không? Trẻ trâu là gì? Thầy cũng trẻ trâu đấy này. Ngày xưa thầy là chính là trẻ trâu chính hiệu thôi. Ngày xưa thầy hay đi chăn trâu chăn bò, trẻ trâu chính hiệu. À, cho nên đám trẻ trâu thì nó có nhiều cái trò để chơi lắm các con. Đặc biệt là mỗi khi chiều tà, mặt trời chuẩn bị xế bóng, lúc đó là lúc gì trâu ăn no rồi, cho trâu xuống đầm, xuống tắm ở dưới sông. Và những đám trẻ trâu thì cũng tắm xong lên bờ là chơi với nhau. Thì Nguyễn Hiền ngày xưa cũng như thế, chơi với đám trẻ trâu đó. Khi đang chơi thì thấy gì, trống rong cởi mở, quan đi tới thấy cái đám trẻ đang chơi như vậy thì biết là xem cái đám chơi đấy. Thì chúng ta thấy ông quan đó cũng thuộc cái rằng người là gì, có trí tuệ, có học, cho nên là nhìn thấy cái đám trẻ trâu nó chơi, nó nặn cái đất. Nặn cái đất làm gì, làm con gì, làm con voi. Nhưng mà con voi bằng đất lại biết gì, lại biết đi. À, thế cái vị quan nhìn thấy thì con voi bằng đất mà biết đi thì cái này trò chơi này á, chắc chắn phải trong đám này trẻ này phải có một đứa trẻ đặc biệt thì mới gì, mới tìm ra một cái cách là gì, nặng con voi đất. Nhưng mà con voi đất lại biết đi, cái voi lại biết gì, biết cửa, và cái đuôi lại biết gì, không biết gì, không biết cửa biết váy nữa. À, chúng ta biết làm cách nào không, làm cách nào không? Ngày xưa cua đồng, có con cua đồng nó rất là to, rất là khỏe. Rất to, rất khỏe. Cho nên ông ấy bắt gì? Con cua đồng. Ông buộc vào dưới trong cái gì? Cho cái hẳn cái đất sét á. Trẻ trâu hay làm đất sét hay đất mối đó. Cái đất mối nó đùn lên rồi lấy nó còn mới nó non đó. Mới lên nặn xong thì nặn thành con voi. Nặn thành con voi bắt đầu thì để lên trên lấy cái con cua đó. Cho lên trên lấy cái mảnh gỗ nhỏ nhỏ để lên trên lưng và buộc nó vào cái miếng gỗ đấy. Xong bắt đầu đặt cái con voi, nặn con voi đất đặt lên trên cái mảnh gỗ nhỏ nhỏ đấy. Và lấy cái bắt cái con đỉa thì nó gì, nó cứ cửa này đem cắm vào trong cái đất ra làm gì, cái vòi voi. Thế là cái vòi con voi nó cứ thế nó cửa. Còn cái gì, cái đất gì, con voi nó cứ biết đi, nó cứ bò ở dưới đất, cái con cua nó bò. Cho nên cái vị quan kia thấy như vậy biết là đây chắc chắn là trong đám này phải có một đứa trẻ xuất chúng, có thể là con Nguyễn Hiền ở trong này. Cho nên ông quan đó thì liền là ra một cái vế đối. Ra một cái vế đối cho đứa trẻ, bọn trẻ đang chơi đấy, hỏi là vệ quan nói xuống có hỏi là này, các cháu tránh ra gì? Tránh ra cho gì? Các vị lính mà nó bảo này các cháu tránh ra cho gì? Cho quan lớn đi. Thì Nguyễn Hiền với đám trẻ bảo là gì? Không tránh. Nếu quan lớn về đi thì nếu mà muốn đi qua thì bước qua xác gì? Xác voi được mà đi thì đi. Đó thì nói như thế. Cho nên nó biết là cái vị quan kia biết là trong này đứa trẻ này không phải bình thường. Trong đám này có một đứa không bình thường. Cho nên vào bây giờ ông mà bắt đầu là vậy thì bây giờ ta muốn thì các cháu nhường được thì ta ra một vế đối. Các cháu mà đối được thì ta sẽ xuống ngựa. Kiểu đi ngày xưa bắt xuống ngựa nhưng mà đối được thì bắt thì xuống ngựa, mà không đối được thì sao? Thì ta sẽ cưỡi ngựa ta đi qua. Ông quan ra một cái vế đối này, tự là chữ bỏ đi cái đầu, gọi là gì? Thì còn chữ tử, tử là con ai con đấy. Ông trả lời là gì? Vu là chưng, bỏ đi ngang lưng. Thì còn chữ đinh, đinh là gì? Đinh là đứa nào? Đứa này. Đứa nào đứa này ông đối. Bên kia là tử nào? Tử là con ai con đấy. Thì cứ hỏi mà hỏi đứa nào chính là Nguyễn Hiền. Thì ông trả lời, Nguyễn Hiền trả lời là gì? Đứa đinh là gì? Là đứa nào? Đứa này. Đấy, kiểu trả lời một cách gì? Ngày xưa người ta hay đối chữ với nhau, trả lời đối chữ với nhau như thế. Và vị quan biết rằng đây là chính là Nguyễn Hiền, cho nên là liền là xuống ngựa và nói rằng là gì? Thưa là Trạng Nguyên, bệ hạ là gì? Ở đất nước đang có gì? Đang lâm nguy, quân giặc phương Bắc sát bờ cõi đất nước. Và họ đem đến một cái gì? Một cái câu đố. Bảo là đố là ai mà có thể xỏ được cái sợi chỉ qua con ốc á thì nó mới không đem binh đánh đại việt chúng ta. Và mời vua cho tôi đến mời chàng đi về để giải cái câu đố, để xỏ xem tìm ra cái câu đố. Vì ngày xưa người hay đố chữ như vậy, tìm ra không, bên kia tìm ra chả đưa cho mà đọc cái bài thơ cho các bạn cùng đọc cái bài thơ đấy. Nguyễn Hiền nhất định là gì? Không về và nói rằng gì? Ngày xưa năm ngoái vua nói là gì? Nói tôi không gì thiếu lễ, cho nên bắt tôi về học lễ 3 năm. Nay vua mời ông đi đoán gì? Đoán trạng mà gì? Đi người không như thế, có nghĩa là vua gì? Vua cũng chưa biết lễ, cho nên tôi không về và nhất định không về. Và ông ấy cùng với đám trẻ cho đọc ra cái gì? Một cái bài thơ ngụ ý để cho gì? Dạy cho cái ông quan đó về để biết cách để xỏ qua cái xỏ cái xuyên cái gì cái sợi chỉ qua cái đuôi con ốc ấy. Bài thơ có ở trong đấy, xem nào, tra lên cho các bạn cùng đọc xem nào, chúng ta cùng đọc với nhau một lần nữa nào, đọc bài thơ nào, 2 3 tích tịch tình tang bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng. Bên thì lấy giấy mà bưng, bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang, tích tịch tình tang. Nguyễn Hiền nhất định không về và nói như vậy, ý ông quan này cũng là một cái người có học, biết ngay ý của Nguyễn Hiền, bảo là gì? Con kiến nó như vậy thì phải bắt con kiến càng. Con kiến càng là con kiến gì? Nó cũng khá to, nó mới kéo được sợi chỉ đấy các con nhá. Còn bắt cái con kiến hôi hôi ấy, nó kéo được không? Mà buộc vào nó đã gì? Nó chết bố nó đi rồi đúng không? Con kiến càng là cái con kiến nó có màu vàng, mình con kiến gì? Kiến lửa, là kiến chúa đó, nó rất là to, nó khỏe. Con kiến ấy khỏe. Trẻ trâu. Trẻ trâu, thường là buổi chiều á, thì thường hay bắt cái con kiến đó để nó có con kiến như màu vàng, kiến màu đen. Đem cắt cái râu nó đi thì gì? Nó đánh nhau kinh lắm. Giống như con gà cho nó uống rượu và để nó đánh nhau kinh. Con kiến cũng thế. Ngày xưa xin lỗi này, sám hối Đức Phật, là ngày xưa còn trẻ chưa biết đến Phật đó, hay dùng những cái trò chơi đó, cứ đem chiều lại là bắt những con kiến càng đó, cắt cái râu nó đi và cho nó đánh nhau và chơi để cá cược với nhau. Lúc thì bôi nhỏ lên mặt, lúc thì búng tai, lúc thì búng tay, đấy, lúc thì uống nước, đấy, chơi trò với chơi nhau như thế để làm cái trò vui. Và chúng ta thấy cái bài kệ đó Nguyễn Hiền dạy là gì? Dùng cái con kiến Do đó bắt đầu buộc gì? Buộc sợi chỉ vào con kiến, bắt đầu cái đầu to cho nó vào xong một cái là lấy gì? Sợi giấy, lấy cái tờ giấy gì? Dán ở bên to to lại, đằng kia gì? Bôi tí mỡ ra phía ngoài, nó nghe mùi mỡ vào, thế là con kiến nó sao? Nó bỏ ra, kiến nó bỏ ra thì lấy được sợi chỉ không? Đó, chỉ một cái mẹo nhỏ của một đứa trẻ 14 tuổi, lúc đó ông lên 14 tuổi, một năm sau mà 14 tuổi. Nhưng mà trẻ không phải trẻ bình thường, nó có con trạng nguyên đấy. Cho nên, giặc phương Bắc thấy là gì? Thấy là nhân tài Việt Nam gì? Không chỉ có một mình Quán Quang, mà còn thêm cả gì? Cả Nguyễn Hiền nữa. Cho nên nán lại một năm sau nữa, không xuất binh. Và đến gì? Đến năm tiếp theo, thế là năm mà Nguyễn Hiền đó gì? 15 tuổi gì đó. Tầm 15 hoặc 16 tuổi gì đó. Bắt đầu á, quân giặc phương Bắc lại cho gì? Cho sang á, đem sang một cái phong thư. Trong phong thư duy nhất có viết có một gì? Một chữ thôi. Cho chữ Điền lên xem nào. Đó, chúng ta thấy tất cả quan lại triều đình ở thời nhà Trần lúc đó, vua tôi quan lại không hiểu được cái ý của cái chữ của sứ thần ở phương Bắc đem đến Việt Nam chúng ta. Và nó nói rõ là gì? Nếu giải được câu đố này mà hoàng thượng của đất nước tôi mà bằng lòng thì không xuất binh. Nếu mà không giải được câu đố này thì chúa thượng của nước tôi, bệ hạ nước tôi sẽ xuất binh và đánh gì? Đánh tan tác gì? Đất nước phương Nam của các ông. Đó, đây. Mở phong thư ra chúng ta thấy duy nhất có một gì? Một chữ này. Nhưng mà nó không phải một chữ này đâu, nó là một cái bài thơ. Nó bài thơ nó là gì? Lưỡng Nhật đầu Bình Nhật, Tứ Sơn điên đảo Sơn, Lưỡng Vương tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu tung Hoành Giam. Một cái bài thơ. Trong đó có một bài thơ. Thì tất cả các quan ở trong triều, kể cả lúc đó là thủ khoa ở trước là Trần Quán Quang, cũng không giải được cái bài thơ đó. Lưỡng Nhật đầu Bình Nhật, Tứ Sơn điên đảo Sơn, Lưỡng Vương tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu tung Hoành Giang. Và khi đó không có ai đối đáp được. Bây giờ thì lại phải gọi Nguyễn Hiền. Cho Nguyễn Hiền về lần này á, gọi Nguyễn Hiền thì gọi cũng không gì, do quan đi vội quá cũng không ngựa xe kiểu cáng để đoán chẳng nguyên, cho nên đến thì Nguyễn Hiền cũng không đồng ý đi. Liền là vì quan nó tốc về lại báo lại nhà vua và nói rằng á, Nguyễn Hiền có nói rằng á, 3 năm trước bệ hạ nói thần là gì? Không biết lễ nghĩa cho nên cho về học lễ nghĩa. Nay bệ hạ cũng phải gì? Nếu mà muốn đoán trạng nguyên cũng phải gì? Phải đoán theo đúng cái lễ là vua tôi quân thần thì gì? Thì ta mới đi. Cho nên về vua nghe nói như vậy liền lại cho gì? Cho xe ngựa kiểu cáng, khăn mao, khăn mũ, áo đai vân vân đó, theo nghi thức đoán vào vị trạng nguyên, đem xuống đoán thì trạng nguyên đến. Trạng nguyên thấy cái, bỏ phong thư ra đó. Phong thư có mấy cái chữ này này. Đó. Lưỡng Nhật Bình đầu Nhật, Tứ Sơn điên đảo Sơn, Lưỡng Vương tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu tung Hoành Giang đó. Và chúng ta biết đọc ra cái câu đó một cái liền là Nguyễn Hiền bảo là gì? Bảo là xin là gì? Bảo bệ hạ xin bệ hạ gì? Bảo lính thì mang cho thần xin thì giấy bút. Lấy giấy bút xong á, viết ngay một cái chữ gì? Cho chữ Điền lúc nãy lên đó. Chúng ta thấy viết ngay một chữ Điền. Viết ngay một chữ Điền đưa cho ở đây, viết chữ này. Nguyễn Hiền viết một chữ này. Cũng gì? Viết một chữ này đưa cho sứ thần của nhà Nguyên. Sứ thần của nhà Nguyên cầm cái chữ này trên tay mà cái gì? Sắc mặt đổi ngay. Và nhìn một đứa trẻ bằng em bé lúc nãy thôi giải câu đố. Thế bắt đầu vua cái sứ thần ấy, cầm cái này Lưỡng Nhật, tức là gì? Lưỡng tức là hai chữ Nhật đó các con. Ở đây có cái gì không nhỉ? Có cái thước hay cái gì để chỉ cho các con thấy không? Đây các con nhé. Lưỡng nhật, lưỡng tức là hai. Hai chữ nhật này, các con này đây, một này. Đây này, một này. Hai này. Ba này. Bốn này, bốn nét này thì thành một. Bốn cái này, bên này một nửa, bên này là một chữ gì? Chữ nhật có nghĩa là mặt trời. Bên này nữa, nửa bên này, nó cũng là gì? Cũng giống như bên kia, có nghĩa là lưỡng nhật tức là hai gì? Hai chữ nhật. Lưỡng nhật tức là hai chữ nhật. Đây là giải câu đầu gì? Lưỡng nhật, bình đầu nhật tức là hai chữ gì? Bình đầu tức là đầu nó bằng nhau chứ nè. À, lưỡng nhật, bình đầu nhật, hai chữ nhật. Đó, đó là một chữ điền này, hai chữ nhật nhá. Rồi câu thứ hai là gì? Tứ sơn, điên đảo sơn. Tứ sơn, tứ có nghĩa là bốn. Bốn chữ sơn lộn ngược với nhau. Thì đây chữ sơn đây các con. Đây nhá, cái này nhá. Một nét này, hai nét này, ba nét này, bốn nét này. Đây là gì? Là một chữ sơn. Nếu mà lộn ngược á thì gì? Một nét, hai. Đây là một nét, hai nét và nét này gì? Là ba nét, cũng thành gì? Chữ sơn thứ hai. Nếu mà lộn gì? Lộn sang bên trái, hướng đầu về bên phải đó thì đây một này, hai này, ba này. À đây là một nét này, hai nét này, ba nét. Cái này cũng gì? Cũng là chữ sơn. Quay sang bên gì? Bên này thì đây cũng là chữ gì? Chữ sơn. Gọi là tứ sơn, tức là bốn chữ sơn. Lộn ngược phải trái trên dưới với nhau gọi là tứ sơn, điên đảo sơn. Nó cũng chính là chữ gì? Chữ điền. Lưỡng nhật, bình đầu nhật cũng là chữ điền. Và tứ sơn, điêu đàn sơn cũng là chữ gì? Chữ điền. Lưỡng vương, tranh nhất quốc, tức là hai vị vua tranh nhau một nước. Tức là ở trong một gì? Lưỡng vương chúng ta thấy gì? Đây chữ vương này, một nét này, hai nét này, ba nét này. Như này là một chữ gì? Một chữ vương. Nếu mà lộn nghiêng lại bên trái bên phải thì đây gì? Một nét này, hai nét này, ba nét này. Nét này nữa cũng thành chữ gì? Chữ vương. Có nghĩa là lưỡng vương, hai vị vua đều ở trong một gì? Chữ điền có nghĩa là ruộng. Ruộng có nghĩa là gì? Là đất. Hai vị vua, vua phương Bắc và vua phương Nam không thể ở cùng một mảnh đất được. Ý của nó là như thế. Viết chữ này. Cho nên ý thứ giải câu thứ ba là gì? Lưỡng vương tranh nhất quốc. Và câu thứ tư. Câu thứ tư nói là gì nhỉ? Tứ khẩu tung hoành gian. Tức là bốn, bốn cái miệng chữ khẩu á. Đây chữ khẩu đây, đây nhá, một này, hai này, ba này là một chữ gì? Chữ khẩu có nghĩa là cái miệng. Đây cũng là gì? Chữ khẩu. Và đây cũng là chữ khẩu, đây cũng là chữ khẩu. Tứ khẩu tức là bốn cái miệng đều ở trong một cái khoảng không gian. Đó chính là chữ điền. Vậy mà cả quần thần bề tôi nhà Trần không ai đoán được, phải một đứa trẻ. Một đứa trẻ mới có 14, 15 tuổi trả lời cái câu nói, câu nói khó đó. Cho nên giặc Nguyên Mông liền cũng vội lại về tâu lại với vua của họ rằng nước Việt Nam nhiều nhân tài lắm, một đứa trẻ mới chỉ có gì 14, 15 tuổi nó giải được câu đố này, thưa bệ hạ. Như vậy nếu chúng ta cất quân nó thì chưa chắc đã gì, đã chiến thắng. Và trong một thời gian đó, chúng ta biết là hơn chục năm sau, đất nước chúng ta thì biết rằng giặc phương Bắc không có, họ không bao giờ bỏ cái ý nghĩ là xâm chiếm thôn tính Việt Nam chúng ta. Cho nên cả triều đại nhà Trần trong khoảng hơn chục năm đó là gì? Bài binh bố trận với lại chuẩn bị cho quân đội, kinh tế vân vân mọi cái. Và một thời gian sau đúng là nhà giặc Nguyên Mông gì? Lần đầu tiên xâm chiếm Việt Nam thật, đây lần đầu tiên. Nhưng đều bị gì? Chúng ta có chuẩn bị rồi, cho nên mới đánh cho gì? Đánh tan tác. Mà chính Nguyễn Hiền cùng với hai cái vị, đó là Trần Quán Quang và Nguyễn Hiền đó, cùng với triều đại nhà Trần và tướng lĩnh nhân dân đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần đầu tiên. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có thiếu nhân tài không? Không thiếu nhân tài các con. Cho nên đó, đây là cái lịch sử, là truyền thống của dân tộc, yêu nước của dân tộc, đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên hôm nay các con đến đây cùng ngồi ở trên ghế này để học. Vì vậy mà thầy mong rằng là các con thì chúng ta hãy cố gắng học tập cho tốt, để sau này trở thành một con người con ngoan trò giỏi và giống như là không được như Nguyễn Hiền cũng phải được như Trần Quán Quang, không phải được như Trần Quán Quang cũng phải được như con cháu của Trần Quán Quang và Nguyễn Hiền đấy nhá. Đó. Thôi mà được như vậy thì còn gì để học nữa không? Thôi nghỉ. Đó, không còn gì học nữa, nghỉ. Cho cả lớp chúng ta về đứng dậy làm lễ hồi hướng. Chúng ta trang nghiêm chắp tay làm lễ hồi hướng này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.